Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trung tâm Narada xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp. Tác phẩm này do Ngài Đại trưởng lão Narada biên soạn bằng Anh ngữ và được dịch giả Phạm Kim Khánh chuyển sang Việt ngữ và thu thanh.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng, đấng chánh biên tri, Đức Phật và Phật Pháp. Chương 1. Từ đản sanh đến xuất gia, một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường, xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Đản sanh nhằm ngày trăng tròn tháng 5 năm 623 trước dương lịch, trong vườn Long Tỳ Ni Lumbini tại Ca Tỳ La Vệ Kapilavastu, bên ranh giới Ấn Độ của xứ Nepal ngày nay, có hạ sanh một hoàng tử về sau trở thành vị giáo chủ vĩ đại nhất trên thế gian. Cha hoàng tử là đức vua Tịnh Phạn Suruddhana thuộc quý tộc Thích Ca Sakya, và mẹ ngài là hoàng hậu Maya Mahamaya. Sau khi hạ sanh hoàng tử được 7 ngày thì hoàng hậu Thăng Hà, em bà là bà Mahapraja Pati Gotami, cũng cùng kết duyên với vua Tịnh Phạn, hai thế bà để dưỡng dục hoàng tử và gửi con là Nanda cho một bà vú nuôi chăm sóc. Khi tin lành hoàng tử chào đời được loan truyền trong dân gian, tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể. Hồi ấy có một đạo sĩ tên Atida Asita, cũng được gọi là Kaladevala, đặc biệt hoan hỷ. Ông là một người thân tín của nhà vua nên xin được vào thăm hoàng tử. Đức vua Tịnh Phạn lấy làm hân hoan, cho bồng hoàng tử ra đảnh lễ đạo sĩ. Nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt hai chân lên đầu tóc của ông. Đang ngồi trên ghế, vị đạo sĩ vội vã trỗi dậy, chắp tay xá chào hoàng tử. Ông tiên tri rằng về sau hoàng tử sẽ trở nên bậc vĩ nhân cao quý nhất của nhân loại. Đức vua cũng làm theo đạo sĩ, xá chào hoàng tử. Xong rồi đạo sĩ thoạt tiên cười khan, cười rồi lại khóc. Mọi người đều ngạc nhiên trước những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của ông. Vị đạo sĩ giải thích rằng ông lấy làm vui sướng được biết rằng về sau hoàng tử sẽ đắc quả Phật, và ông khóc vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ chết và tái sanh vào cảnh giới vô sắc Arupa Loka, do đó ông sẽ không được phước lành họ giáo với bậc trí tuệ cao siêu, chánh đẳng chánh giác. Lễ quán đính, tức là cái lễ để đặt tên. Khi hoàng tử được 5 ngày, đức vua Tịnh Phạn đặt tên là Siddhartha. Siddhartha có nghĩa là người được toại nguyện. Cổ Đàm Gautama là họ ngài. Theo phong tục thời bấy giờ, vua cho mời nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn học rộng tài cao vào triều để dự lễ đặt tên cho hoàng tử. Trong các đạo sĩ có 8 vị đặc biệt lỗi lạc. Sau khi quan sát đặc tướng của hoàng tử, 7 vị đưa lên 2 ngón tay và giải thích rằng có hai lẽ. Một là hoàng tử sẽ trở nên vị hoàng đế vĩ đại nhất thế gian. Hai là ngài sẽ đắc quả Phật. Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong tám vị tên Kiều Trần Như, còn Đa Nhờ, chỉ đưa lên một ngón quả quyết rằng ngày kia hoàng tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc đạo quả Phật. Để hạ điện, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra trong thời thơ ấu của hoàng tử Siddhartha. Sự kiện ấy là một kinh nghiệm tinh thần đã giúp hoàng tử thật nhiều sau này khi ngài quyết tâm tìm chân lý. Sự kiện ấy cũng là một cái chìa khóa mở đường cho ngài tiến đến đạo quả chánh giác. Lúc bây giờ, để khuyến khích nông dân, vua Tịnh Phạn ra lệnh tổ chức một cuộc lễ gọi là hạ điền. Đây quả thật là một cơ hội cho tất cả, giàu như nghèo, sang như hèn, ăn mặc tốt đẹp để vui chơi hỉ hạ một bữa trước khi bắt tay vào công việc ruộng nương đồng áng. Sáng ngày, đức vua cùng quần thần áo mão chỉnh tề ra tận nơi hành lễ. Hoàng tử Siddhartha cũng được cung phi mỹ nữ đặt trong một cái kiệu màn che sáu phủ hiên ra để dưới bóng mát một cội cây trâm. Hôm ấy, đức vua chủ tọa buổi lễ, thấy mọi người vui vẻ theo dõi cuộc vui, các cung phi có phận sự trong nôn hoàng tử cũng lén chạy ra xem. Trái hẳn với cảnh nhộn nhịp tưng bừng của buổi lễ, tàn bóng mát mẻ dưới cội trâm và khung cảnh êm đềm như mời mọc suy niệm, hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ nhưng tâm trí đã thuần thục. Khác với những người chỉ biết tìm thích thú trong cuộc lễ, hoàng tử ngồi tréo chân lại theo lối viết già, trầm ngâm lặng lẽ, chăm chú vào hơi thở, niệm số tức quan, định tâm và đắc sơ thiền. Giữa lúc mọi người vui vẻ thưởng thức, các cung phi bỗng sực nhớ lại hoàng tử, vội vã trở về với phận sự. Khi thấy hoàng tử ngồi trầm ngâm thiền định, thì họ lấy làm ngạc nhiên, đến tâu lại tự sự cho vua. Đức vua Tịnh Phạn hối hả đến nơi, thấy hoàng tử Siddhartha vẫn ngồi tham thiền. Đức vua đến trước mặt hoàng tử, tá chào con và nói: "Hỡi này con yêu quý, đây là lần thứ nhì phụ vương đảnh lễ con giáo dục. Mặc dù kinh sách không chép rõ, hoàng tử Siddhartha chắc chắn đã hấp thụ một nền giáo dục vững chắc, vì ngài là hoàng tử của một quốc gia hùng mạnh. Ngài cũng thuộc dòng tướng nên chắc chắn phải lão thông binh pháp và võ nghệ cao cường." Kết hôn. Khi lên 16, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng tử kết duyên cùng công chúa Yayudhara Yasodhara, một người em cô cậu cũng cùng tuổi với ngài. Trong 13 năm sau, ngài hôn lễ, ngài sống hoàn toàn cuộc đời vương giả, không hay biết chi đến nỗi thống khổ của nhân loại bên ngoài ngưỡng cửa cung điện. Vì cuộc đời nhung lụa ấy, khi còn là hoàng tử, đã có lần ngài nói: "Đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong hoàng cung, chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây, thì sen đỏ vươn mình vô sắc phía bên kia, và trong đầm bên cạnh sen trắng đua nhau tranh đẹp với ánh nắng ban mai. Trầm hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kashi đưa về. Khăn và xiêm áo của ta cũng mai toàn bằng hàng lụa bậc nhất từ Kashi trở đến. Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện là có tàn lỏng che sương đỡ nắng. Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta 3 tòa cung điện. Một để cho ta ở mùa lạnh, một mùa nóng và một mùa mưa. Trong suốt 4 tháng mưa, ta lưu tại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi, vì giữa những cung tần phi nữ. Cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng, chứ không phải như ở các nhà khác, gia đình chỉ được ăn cơm xấu và thức ăn cũ. Đoạn này trích trong Tăng Nhất A Hàm, Anguttara Nikaya, phần 1, trang 145. Thời gian qua, Thái tử Siddhartha càng trưởng thành, ánh sáng chân lý càng rọi rõ sự vật cho ngài. Phẩm tánh trầm tư mặc tưởng và lòng từ bi vô lượng vô biên của ngài không để yên cho ngài một mình an hưởng những lạc thú tạm bợ của đời dương giả. Riêng mình được yên vui hạnh phúc, nhưng ngài hằng nghĩ đến thực chất của đời sống và biết rằng nhân loại đang đau khổ bên ngoài cung điện, nên ngài luôn luôn thương xót. Sống trong nhân lụa mà ngài nhận định rằng đời là phiền não. Xuất gia, Thái tử Siddhartha suy niệm như sau: chúng ta phải chịu sanh già, bệnh chết, phiền não và ô nhiễm. Tại sao vẫn mãi mê chạy theo những điều mà bản chất cũng còn như vậy? Vì chịu sanh, lão, bệnh, tử, phiền não và ô nhiễm, ta đã nhận thức sự bất lợi của những điều ấy. Hãy ta thử đi tìm cái chưa thành đạt, cái tối thượng và tuyệt đối châu toàn là niết bàn. Đời sống tại gia rất tù túng chật hẹp, là chỗ ẩn náu của bụi trần ô trược. Nhưng đời của vật xuất gia quả thật là cảnh trời mênh mông bát ngát. Người đã quen với nếp sống gia đình ắt thấy khó mà chịu được đời sống đạo hạnh thiêng liêng và tất cả sự hoàn hảo và trong sạch của nó. Một ngày vẽ gian kia, Thái tử ra khỏi cửa hoàng cung để nhìn xem thế gian bên ngoài và trực tiếp tiếp xúc với sự thật phũ phàng của đời sống. Trong phạm vi nhỏ hẹp của cung điện, ngài chỉ thấy phần tươi đẹp, nhưng đám đông nhân loại thì biết bề đen tối đang dây sợ của đời. Chính cặp mắt quan sát của Thái tử đã nhận thấy một cụ già chân ngoãi gối dùng, người bệnh hoạn đau khổ, thây ma hôi thối, và một đạo sĩ nghiêm trang khả kính. Ba cảnh già, bệnh và chết xác nhận quan điểm của Thái tử về đời sống phiền não của nhân loại. Còn hình ảnh thông dung từ tốn của nhà tu sĩ phán cho ngài hé thấy con đường giải thoát, con đường an vui hạnh phúc thật sự. Bốn quan cảnh bất ngờ ấy càng thúc giục Thái tử ghê tởm và sớm thoát ly thế tục. Nhận định rõ ràng rằng những thích thú vật chất mà phần đông tranh nhau tìm kiếm đều không thể đem lại lợi ích. Chỉ có sự xuất gia, sự từ bỏ tất cả mùi danh bả lợi của trần gian này mới thật là chân giá trị. Thái tử Siddhartha nhất định rời bỏ cung điện, đền đài để ra đi tìm chân lý và tịch tỉnh trường cửu. Giữa lúc ấy thì có tin đưa đến rằng công chúa Yayudala, vợ ngài, vừa hạ sanh hoàng nam. Đối với thế gian, đó là một tin lành. Nhưng trái hẳn với mọi dự đoán, ngài không quá đỗi vui mừng, thấy đó là thêm một trở ngại. Thế thường, khi sanh ra đứa con đầu lòng, cha mẹ cảm thấy trong lòng chớm nở lần đầu tiên một tình thương mặn nồng sâu sắc, một tình thương mới mẻ đậm đà vô cùng trong sạch. Nỗi vui mừng của người làm cha đầu tiên thật không sao tả được. Nhưng Thái tử Siddhartha không phải là một người cha thường, ngày tháng, lại thêm một trở ngại, lại thêm một dây trói buộc. Do đó, Đức Tịnh Phạn đặt tên cháu nội là Lâu La Rau Lò. Đời Vương Giả không còn thích hợp với vị Phật tương lai nữa. Đối với một tâm hồn trầm tư mặc tưởng như Thái tử Siddhartha, cung điện Nguyên Nga không còn là một nơi thích đáng. Cả đến bà vợ trẻ đẹp và người con sơ sinh dễ thương cũng không làm sờn ý quyết định từ bỏ thế gian. Ngài ra đi với nguyện vọng góp một phần vô cùng quan trọng và hữu ích hơn là nhiệm vụ của một người chồng, người cha, hay chỉ đến nhiệm vụ làm chúa tể các vị vua đi nữa. Cung vàng địa ngục không còn sức quyến rũ, ngài không tìm thấy thích thú, chờ ra đi đã điểm. Ngài truyền lệnh cho Sa Nạt Chana, người đánh xe yêu chuộng, thắng yên ngựa kiền trắc Kanthaka, và thẳng đến điện của công chúa. Ngài sẽ hé cửa, nhìn vợ và con đang yên giấc với một tấm lòng từ ái nhưng bình thản, không chao động, không triêu mến. Tình thương đối với vợ con thật mặn nồng, sâu sắc. Nhưng đối với nhân loại trầm luân đau khổ, lòng trắc ẩn của ngài lại càng thêm thâm thẳm vô ngần. Ra đi, ngài không lo sợ cho tương lai của công chúa và hoàng tử, vì biết chắc chắn rằng vợ và con sẽ có đầy đủ tiện nghi và đảm bảo để sống an toàn và sung sướng. Ra đi không phải vì ngài kém tình thương vợ, thương con, mà vì tình thương của ngài mở rộng, bao trùm tất cả nhân loại và chúng sanh. Với một tâm hồn thanh thoát, Thái tử Siddhartha ra đi giữa đêm khuya, để lại sau lưng ngài tất cả đền đài cung điện, người cha yêu quý, vợ đẹp, con thơ và cả một tương lai huy hoàng rực rỡ. Ngài trốn ra khỏi thành và dục ngựa thẳng sông trong đêm tối. Cùng đi với ngài chỉ có Sa Nạt, người đánh xe trung thành. Không tiền của, không cửa nhà, nay đây mai đó, ngài bắt đầu lần bước trên đường đi tìm chân lý và tịch tỉnh. Thế là ngài từ bỏ thế gian. Đây không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua hầu hết cuộc đời của mình, hay của người bần cùng nghèo đói không còn gì để bỏ lại phía sau, nhưng là sự khước từ của một hoàng tử vinh quang giữa thời niên thiếu, trong cảnh ấm no sung túc và thạnh vượng, phát ly chưa từng có trong lịch sử. Lúc ấy Thái tử Siddhartha được 29 tuổi. Đến sáng hôm sau, ngài đi đã xa. Sau khi vượt qua sông Anoma Naranjara, ngài dừng bước trên bãi cát, tự cạo râu và trao xiêm y lại cho Sa Nạt đem về, rồi khoác lên mình một tấm y vàng. Hoàng tử Siddhartha tự nguyện trong đời tu sĩ và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn vật chất. Từ một hoàng tử giàu sang vinh hiển tột bậc, ngài trở thành đạo sĩ nghèo nàn, không tiền của, không cửa nhà, chỉ sống nhờ lòng từ thiện của ba tánh thập phương. Ngài không ở nơi nào thường trực, cây cao bóng mát hoặc một hang đá vắng vẻ hoang vu nào cũng có thể che mưa đỡ nắng cho ngài. Chân không dài dép, đầu không mũ nón, ngài đi trong ánh nắng nóng bức và trong sương gió lạnh lùng. Tất cả xiêm y từ tốn chỉ là những mảnh vải vụn vặt ráp lại, vừa đủ để che thân. Tất cả tài sản chỉ là một bình bát để trì bình thất thực. giáp thật và bổ y chỉ vừa đủ để sống. Ngài tận dụng thời giờ và năng lực trong việc khám phá chân lý, tìm chân lý. Nhưng người lang thang bất định, Ngài đi tìm cái chi tốt đẹp, trạng thái tuyệt đối vắng lặng. Ngài đến vị đạo sĩ rất lỗi lạc Alarama Kalama và nói: Này hỡi đạo hữu, xin đạo hữu cho tôi thọ giáo và sống đời phạm hạnh thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của đạo hữu. Alarama trả lời: Hãy ở lại đây với tôi, hỡi người đáng kính. Giáo huấn ở đây để cho người thông minh sớm thấu triệt tất cả giáo lý của đạo sư bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Không bao lâu sau, đạo sĩ Cồ Đàm đã học hết giáo lý của thầy, nhưng không chứng ngộ được chân lý cao thượng mà ngài mong mỏi. Tư tưởng sau đây phát sanh đến ngài: Y Alara Alama tuyên bố, ta đã chứng ngộ giáo lý ấy bằng trực giác. Ta đã sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Thì ắt đó không phải chỉ là một sự phát biểu ý kiến suông. Chắc chắn Alarama Kalama đã thấu triệt và tri giác được giáo lý này và đã sống trong ấy. Rồi ngài đến gặp Alama và nói: Này đạo hữu Kalama, giáo lý mà chính đạo hữu đã nhận thức bằng trí tuệ và trực giác sâu rộng đến mức nào? Alarama liền giải thích rằng, đó là cảnh giới vô sở hữu xứ thiên, Akincha Nyayatana, cảnh giới có quan niệm về hư không, là một tầng thiền khá cao. Và ý tưởng sau đây phát sanh đến ngài: Không phải chỉ có một mình Alarama Kalama mới có hạnh tinh tấn, tâm niệm, tâm định và trí tuệ. Ta cũng có những đức tánh ấy. Hay là ta hãy cố gắng chứng ngộ giáo lý mà Kalama nói rằng chính ông ta đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Và sau đó không bao lâu, chính đạo sĩ Cồ Đàm chứng ngộ và thành đạt trạng thái ấy do trí tuệ và trực giác. Nhưng giáo lý này không giúp ngài thấu triệt chân lý tối thượng. Rồi ngài đến gần Alarama và nói: Này đạo hữu Kalama, có phải đây là mức tận cùng của giáo lý mà đạo hữu nói rằng đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy chăng? Đúng vậy, đây chính là giáo lý mà tôi nói rằng tôi đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Đây là mức sâu rộng tận cùng của giáo lý. Nhưng hỡi đạo hữu, tôi cũng đã chứng ngộ đến mức này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Vị đạo sư không có lòng dâm tị, lấy làm hoan hỷ thấy đệ tử lỗi lạc của mình thành công mau chóng và đặt ngài lên ngang hàng với tất cả vinh dự. Đạo sĩ nói: Hỡi này đạo hữu, tôi lấy lòng hoan hỷ. Thật vậy, tôi thật vô cùng hoan hỷ được gặp một người bạn đồng tu đáng kính như đạo hữu. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt, đạo hữu cũng chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Giáo lý mà đạo hữu chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy, chính tôi cũng đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt. Như vậy, giáo lý mà tôi đã biết, đạo hữu cũng biết, và giáo lý mà đạo hữu biết, tôi cũng đã biết. Tôi như thế nào, đạo hữu cũng như thế ấy. Đạo hữu như thế nào, thì tôi cũng đã như thế ấy. Vậy, hãy đến đây, đạo hữu, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này. Đạo sĩ Cồ Đàm không thỏa mãn với một kỷ luật và giáo lý chỉ đưa đến tầng khá cao của tâm định, chứ không đến sự nhồm chán. Dứt bỏ, tức là không có luyến ái, thì chấm dứt mọi đau khổ, thì vắng lặng, trực giác, giác ngộ và niết bàn. Nguyện vọng của Ngài cũng không phải là dẫn dắt một nhóm đạo sĩ, dầu là hợp sức với một đạo sư quảng đại khoan hồng, cùng đạt đến mức tiến bộ tinh thần như Ngài. Vì trước tiên, tự Ngài chưa làm cho mình được toàn thiện. Ngài đã nghĩ rằng, như vậy, không khác nào người mù dẫn dắt người mù. Chưa được toàn nguyện, Ngài từ giả Alarama Kalama ra đi. Ngài đến thọ giáo với một số đạo sĩ dân tiếng khác, tên Udaka Ramaputta. Không bao lâu, thì đệ tử thông minh xuất chúng Cồ Đàm Gotama đã thấu triệt giáo lý của thầy và đắc đệ bát thiền vô sắc, tức là tầng cao nhất của thiền vô sắc. Cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng, không còn tri giác mà cũng không có không tri giác. Đấy là bậc thiền cao nhất trong tam giới. Khi đắc được thiền này, tâm trở nên vô cùng tinh vi, tế nhị, đến nỗi không thể nói là có tâm hay là không có tâm. Vào thời bây giờ, không có ai đắc được thiền nào cao hơn. Vì đạo sư cao thượng ấy lấy làm hoan hỷ được biết sự thành công rực rỡ của người đệ tử hoàng phái đặc sắc của mình. Nhưng không như vị đạo sư trước, đạo sĩ Udaka Ramaputta, mời ngài nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm dạy dỗ hàng môn đệ. Hỏi này đạo hữu, tôi lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi vô cùng hoan hỷ được gặp một người bạn đồng tu tài đức đáng tôn kính như đạo hữu. Giáo lý mà Rama đã hiểu biết, đạo hữu cũng hiểu biết. Giáo lý mà đạo hữu hiểu, tôi cũng đã hiểu biết. Rama đã như thế nào, hôm nay đạo hữu cũng như thế ấy. Ngày nay đạo hữu như thế nào, Rama đã như thế ấy. Vậy hỡi này đạo hữu, hãy lại đây, đạo hữu sẽ dẫn dắt nhóm đạo sĩ ở đây. Tuy nhiên, đạo sĩ Cồ Đàm cảm thấy đó cũng chưa phải là mục tiêu cứu cánh. Ngài đã hoàn toàn chế ngự tâm mình, hoàn toàn làm chủ cái tâm, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn mãi ở xa. Ngài đang đi tìm con đường niết bàn, tức là hoàn toàn siêu thoát ra khỏi dòng phiền não trầm luân và tận diệt mọi hình thức ái dục. Không thỏa mãn với phương pháp tu tập của Ramaputta, ngài lại ra đi. Nhận thấy rằng không ai có đủ khả năng để dẫn dắt mình thành tựu mục tiêu, tất cả đều chưa thoát ra khỏi dòng vô minh. Từ đó, ngài không tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa. Chân lý và gián lặng chỉ tìm được ở bên trong chúng ta. Chương 2. Chiến đấu để thành đạt đạo quả. Làm việc xấu xa và vô ích dễ, nhưng làm được những việc hữu ích và tốt đẹp quả thật là rất khó. Kinh Pháp Cú. Cuộc chiến đấu luôn luôn gặp trở ngại, nhưng đạo sĩ Cồ Đàm không bao giờ nản chí. Với tinh thần bất khuất, nay đây mai đó, trong xóm Magadha, để tìm trạng thái vắng lặng và hoàn toàn tịch mịch. Một ngày kia, ngài đến Uruvela, thị trấn của xứ Senani. Nơi đây, ngài đã tìm ra một địa đại điểm dưới đám rừng tươi tốt, bên cạnh một dòng sông ngoạn mục uyển chuyển uốn mình trong lòng hai bãi cát trắng phao trải dài dưới ánh mặt trời. Cách đây không xa có một xóm làng thịnh vượng, hàng ngày đạo sĩ có thể đến đó trì bình các Phật. Ngài nghĩ như sau: cảnh vật quả thật hữu tình, cũng rừng đẹp đẽ, dòng sông thú vị, với bãi cát trắng và thôn xóm không xa, ta có thể dễ dàng đến đó trì bình. Đối với người sơ cơ cao thượng, quyết tâm cố gắng, thì đây quả thật là nơi thích hợp. Majjhima Nikaya. Địa điểm thích nghi với việc tham thiền nhập định, không khí an lành, cây cỏ sum xuê, phong cảnh xanh tươi, ngài nhất định lưu lại đây để thành tựu nguyện vọng. Cung điện để ra đi sống đời tu sĩ Kiều Trần Như, con đa nha, là vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi đã tiên đoán rằng về sau thái tử sẽ đắc quả Phật, cùng với bốn người con của bảy vị đạo sĩ khác tên là Madhya, Vapa, Mahanama và Asaji cùng đi tìm ngài để tu học. Hỏi bây giờ, người Ấn Độ rất thiết tha trung thành với các nghi lễ, các hình thức khổ hạnh và các thể thức cúng tế. Theo sự tin tưởng ấy, nếu không ghép mình vào nếp sống khắc khe khổ hạnh thì không thể giải thoát. Trưởng thành trong tín ngưỡng này, đạo sĩ Cồ Đàm và năm anh em Kiều Trần Như bắt đầu cuộc chiến đấu phi thường kéo dài 6 năm trượt, tự khép mình vào nếp sống cực kỳ kham khổ, cho đến một ngày kia thân hình tráng kiện của đạo sĩ Cồ Đàm chỉ còn lại bộ xương bọc da. Càng khắc khổ sát thân, ngài càng xa mục tiêu. Nhiều bài kinh đã ghi chép lời của chính Đức Phật mô tả đầy đủ sự nỗ lực kiên trì, phương pháp sử dụng và sự thành công cuối cùng của ngài trong cuộc tranh đấu giảng phần cam go đau khổ này. Kinh Mahasacha Kasuta mô tả sự tinh tấn của Bồ Tát như sau: lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến Như Lai, thế là ta cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp giọng, rồi dùng tâm thiện đè nén chế ngự và tiêu diệt những tư tưởng bất thiện. Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp giọng và nỗ lực đè nén chế ngự và tiêu diệt những tư tưởng bất thiện bằng tâm thiện. Lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ hôi từ trong nách chảy tuôn ra, như người mạnh nắm lấy đầu hay hai vai một người yếu rồi đè xuống, dùng sức cưỡng bách và khắc phục không cho ngóc lên. Cũng dường thế ấy, tôi chiến đấu và khắc phục những tư tưởng bất thiện. Sự tinh tấn của tôi quả thật kiên trì và bất khuất. Tâm niệm của tôi thật là vững chắc và không hề chao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ. Thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh lên thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm chút nào. Lúc ấy tôi nghĩ như sau: thế ta hãy tham thiền về sự nín thở. Rồi tôi kiểm soát chặt chẽ hơi thở vô và hơi thở ra từ miệng và mũi. Khi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra ở miệng và ở mũi, thì có hai luồng hơi thoát ra từ lỗ tai, tạo nên một thứ âm thanh to lớn khác thường. Hơi gió thoát ra từ hai ống thụt của anh thợ rèn, kêu như thế nào, thì lúc tôi ngừng thở, luồng hơi từ lỗ tai thoát ra, tạo một âm thanh cũng to như thế. Dẫu sao, thì tinh tấn của tôi vẫn kiên trì và bất khuất. Tâm niệm của tôi vẫn vững chắc và không hề dao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc. Sau khi cố gắng một cách đau khổ, thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dù những cảm giác đau đớn phát sinh đến thân tôi, nó không làm tổn thương chút nào đến tâm. Rồi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra bằng miệng, mũi và tai. Lúc ngừng thở bằng miệng, mũi và tai, thì hơi bị dồn lại, đập mạnh trong đầu tôi. Như có người thật mạnh khoan vào sọ tôi với một lưỡi khoan thật bén. Khi tôi ngừng thở, hơi đập vào đầu tôi cũng làm đau đớn như vậy. Mặc dù những cảm giác đau đớn phát sinh đến thân, nó không ảnh hưởng gì đến tâm tôi. Lúc ấy tôi tự nghĩ, hay ta thử tham thiền nữa về sự nín thở ấy. Rồi tôi kiểm soát hơi thở vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Và lúc tôi ngừng thở, đầu tôi nghe đau bưng lên. Thì đau đớn kinh khủng lúc bấy giờ, giống như có một lực sĩ dùng dây thừng siết chặt lại đầu tôi. Tuy nhiên, sự tinh tấn của tôi vẫn một kiên trì. Những cảm giác đau đớn ấy không gây ảnh hưởng đến tâm tôi. Lúc ấy, tôi tự nghĩ, hãy ta thử tham thiền về sự nín thở một lần nữa. Rồi tôi ngưng thở bằng miệng, mũi và tai. Khi tôi kiểm soát hơi thở như thế, thì một luồng hơi mạnh thọc xuyên qua bụng tôi. Tên đồ tể, thiện nghệ hay mới tập sự, dùng dao bén rạch một đường trên bụng, làm đau đớn thế nào, thì luồng gió mạnh thọc xuyên qua bụng tôi cũng làm tôi đau đớn dược ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì tinh tấn. Những cảm giác đau đớn ấy không làm tổn thương đến tâm tôi. Rồi lần nữa tôi tự nghĩ, hãy thử tham thiền về sự nín thở nữa. Rồi tôi kiểm soát hơi thở ra, thở vào từ miệng, mũi và tai. Và khi nín thở như vậy, tôi cảm giác như có một ngọn lửa to khủng khiếp bừng lên và bao trùm lấy tôi. Như có người mạnh nắm chặt một người yếu và đặt lên một đống lửa than đang cháy đỏ cho đến lúc hoàn toàn thiêu rụi. Lửa thiêu đốt thân tôi lúc ngừng thở cũng nóng dường thế ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì tinh tấn. Những cảm giác đau đớn không gây tổn thương cho tâm tôi. Lúc ấy có những vị trời thấy tôi vậy thì nói với nhau, đạo sĩ Cồ Đàm đã chết. Vài vị khác ghi nhận, đạo sĩ Cồ Đàm chưa chết hẳn, nhưng đang chết dần. Trong lúc ấy cũng có vị nói, đạo sĩ Cồ Đàm chưa chết hẳn, cũng không phải đang chết dần. Ngài là một vị A-la-hán. Đây là lối sống của một vị A-la-hán. Thay đổi phương pháp tuyệt thực. Rồi tôi tự nghĩ, hãy ta thử hành pháp tuyệt thực. Lúc ấy có những vị trời đến gần tôi và nói, bạch ngài, xin ngài chớ nên hành pháp tuyệt thực. Nếu ngài tuyệt đối không dùng vật thực nữa, thì chúng tôi sẽ rót trên thân ngài những chất bổ của cảnh trời để cho nó thấm vào lỗ chân lông và nuôi sống ngài. Và tôi nghĩ, nếu ta hành pháp tuyệt thực mà các vị trời lại rót chất bổ của cảnh trời để nuôi sống thân này, thì quả là một điều gian dối, nên tôi từ chối rằng điều ấy không cần thiết. Lúc ấy tôi suy nghĩ như sau, hay ta thử dùng ít vật thực, mỗi lần chỉ một chút thôi, một ít nước đậu xanh hay một rau cỏ hay đậu đỏ hay đậu trắng. Khi mà tôi chỉ dùng vật thực ít như thế, ở thể đặc hay thể lõm, thì thân tôi trở nên gầy còm vô cùng. Vì thiếu vật thực, những bộ phận lớn và nhỏ trong thân tôi ốm gầy không khác nào những cọng cỏ ốm hay là những cây đăng tam thảo. Bàn tỏa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con lạc đà. Xương sống của tôi cũng như một sâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương sườn tôi tựa như một cái sườn nhà đang bị sụp đổ. Tròng mắt tôi không khác nào hình ảnh của những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. Trái mướp đắng cắt ra lúc còn tươi rồi đem phơi. Gió và nắng làm da mướp teo lại, nhăn nhó và héo tàn thế nào, thì da đầu tôi lúc ấy vì thiếu chất dinh dưỡng cũng nhăn nhó và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rời da bụng thì tôi đụng nhầm xương sống, và khi muốn rời xương sống thì tôi lại đụng nhầm da bụng. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống, và lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện thì tôi luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ chân tay để làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế, lông trên mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết chóc. Những người thấy tôi như vậy thì nói, đạo sĩ Cồ Đàm đen. Người khác nói, đạo sĩ Cồ Đàm không đen mà xanh dương. Cũng có người nói, đạo sĩ Cồ Đàm không đen cũng không xanh dương mà sâu nâu sậm. Màu da sáng sủa và trong trẻo của tôi tàn tệ đến như thế vì thiếu vật thực. Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi, dầu các đạo sĩ hay các tu sĩ khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa như thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dầu các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa như thế nào, thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn. Tuy nhiên, đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà ta không đạt được điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ vượt hẳn những trạng thái của loài người, hay là còn con đường nào khác dẫn đến chứng ngộ cao thượng chăng? Ma Vương trăm dỗ. Khổ hạnh dưới đủ hình thức, đạo sĩ Cồ Đàm vẫn không thâu hoạch được kết quả cứu cánh mà chỉ kiệt sức. Mặc dầu nhờ lúc thiếu thời sống trong cảnh đầy đủ sung túc nên có sức lực dồi dào và thân hình tráng kiện, nhưng ngài vẫn thấy không còn chịu đựng được nữa. Vóc mình đẹp đẽ xưa kia nó đã trở thành gầy còm suy nhược, màu da vàng tươi đã trở thành xanh lợt, máu cạn, gân rút, thịt teo, mắt thụt và mờ dần. Ngài chỉ còn là một bộ xương có sự sống, nhưng cái chết đã gần kề. Giữa tình trạng nguy ngập ấy, trong khi ý chí vững chắc của ngài ở mức độ cao nhất, trong khi ngài vẫn ngồi bên bờ sông Niliên Thiền Niranjara, nỗ lực kiên trì và suy niệm để đạt cho được trạng thái châu toàn tuyệt đối, thì Namuchi là một tên khác của Ma Vương, đến gần và nói những lời sau đây. Hỡi người đạo sĩ, người gầy còm, thân hình tiều tụy, giờ chết đã đến. 1000 phần trong thân hình người đã chết mòn, chỉ còn lại 1 phần sống. Hãy sống, hỡi đạo sĩ, đời sống rất tốt đẹp, có sống mới tạo được phước. Hãy sống độc thân và hằng cúng tế thần lửa, người sẽ tạo được nhiều phước báo. Ép mình sống đời khổ hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên trì nỗ lực quả thật kham khổ, khó khăn và không phải dễ thành tựu. Ma Vương nói xong đứng lại trước mặt đạo sĩ để trả lời cho Ma Vương. Bồ Tát dạy: này con người xấu xa quỷ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng, ngươi đến đây vì lợi ích riêng của ngươi. Đối với ngươi, phước báo nào có giá trị gì? Nhưng bổn phận của ngươi là phải nói như vậy: ta tu hành với niềm tin vững chắc, với sự kiểm soát tâm chặt chẽ, sự tinh tấn và trí tuệ. Ta đã quyết tâm như vậy, cho ngươi còn cập dân ta. Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng suối, thì máu huyết của người tu ép xác khổ hạnh làm gì khỏi bị khô cằn khô dần. Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt ta càng hao mòn thì tâm càng thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh càng an trụ, càng sáng suốt thì tâm định càng vững chắc. Lúc ấy thể xác ta đau đớn vô cùng, thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng xa lìa thâm ái. Chừng ấy ta biết rõ thế nào là sự trong sạch của một chúng sanh. Tham dục là đạo binh số một của ngươi. Đạo binh thứ nhì là bất mãn, thứ ba là đói và khát, thứ tư là ái dục, thứ năm là hôn trầm giả dưỡi, thứ sáu là sợ hãi, thứ bảy là hoài nghi, thứ tám là phỉ báng và cố chấp, thứ chín là lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thinh dâm bất chánh. Và đạo binh số 10 của ngươi là sự đánh cao quá mức giá trị của mình và khinh rẻ kẻ khác. Nam Mô Chi, đó là quân đội của ngươi, đó là khách luôn luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa quỷ quái, người hèn nhát ương yếu thì không thắng nổi. Nhưng ai chế ngự được đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc. Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ muôn ra, tức là thời bấy giờ trước khi ra trận, người chiến sĩ cột trên ngọn giáo của mình chùm cỏ muôn ra, tỏ rằng không bao giờ lùi bước trước quân địch. Vậy thế Đức Phật nói: ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ muôn ra. Đời sống trên thế gian này rõ là khốn khổ, thà ta chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Với lời lẽ quả quyết ấy, đạo sĩ Cồ Đàm cả thắng Ma Vương, thì ngài quyết đạt cho kỳ được mục tiêu là đạo quả Phật, con đường trung đạo. Sau 6 năm tự bản thân kinh nghiệm, đạo sĩ Cồ Đàm đã nhận thức chắc chắn rằng lối tu khổ hạnh không thể đem lại lợi ích, mặc dầu các triết gia và các tu sĩ thời bấy giờ quả quyết rằng đó là nếp sống tối cần thiết để đạt đến cứu cánh. Thế rằng khổ hạnh chỉ làm giảm suy trí thức và mệt mỏi tinh thần, ngài liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy, cũng như trước kia ngài đã từ bỏ lối sống lợi dưỡng chỉ làm chậm trễ tiến bộ đạo đức. Ngài chọn con đường độc lập, một phương tiện vàng son mà về sau sẽ trở thành một trong những đặc điểm của giáo lý ngài. Ngài nhớ lại một buổi lễ hạ điền kia khi còn thơ ấu, trong lúc vua cha và mọi người chăm chú cử hành các cuộc vui, ngài đã ngồi thế nào dưới bóng mát mẻ của một cây trăng, tham thiền nhập định và đắc sơ thiền. Ngài sực nhớ lại rằng đó mới thật là con đường dẫn đến giác ngộ. Ngài nhận định rằng với tấm thân mòn mỏi không thể hoàn toàn sáng suốt, một sức khỏe thích nghi rất cần thiết để đạt đến tiến bộ tinh thần, nên nhất định không nhịn đói nữa mà dùng những thực thô sơ. Năm vị tu sĩ thân tín bấy lâu nay theo hầu cận ngài với bao nhiêu hy vọng, Nay thấy ngài đột ngột thay đổi phương pháp tu tập như vậy, thì lấy làm thối chí, bỏ đi Isipitana, tức là dừng lọc giả, và nói rằng, đạo sĩ Cô Đàm đã trở lại Thưa Thích Xa Hoa, đã ngừng cố gắng và đã quay về đời sống lợi dưỡng. Trong lúc quyết định quan trọng như vậy, thì trợ giúp bên ngoài thật vô cùng khẩn thiết. Chính lúc ấy, những người bạn đồng tu với ngài lại bỏ ra đi. Nhưng ngài không ngã lòng. Một mình, trong cảnh cô đơn, giữa chôn rừng sâu, các bậc dĩ nhân thường chứng ngộ những chân lý cao sâu thâm diệu và giải quyết được những vấn đề phức tạp, khó khăn, bình minh của chân lý. Sau khi đổ một vài vật thực thô sơ, đạo sĩ Cô Đàm phục hồi sức khỏe và dễ dàng nhập sơ thiền, tầng thiền mà ngài đã thành đạt trong buổi thiếu thời. Rồi từ đó dần dần ngài nhập nhị thiền, rồi tam và tứ thiền. Khi nhập thiền, tâm ngài an trụ vào một điểm, lắng dịu, trong sáng như mặt gương lau chùi bóng loáng, và mọi vật đều có thể phản chiếu một cách vô cùng trung thực. Rồi tư tưởng trở nên lắng dịu, tinh khiết, trong sạch, không còn tham ái và ô nhiễm, dễ uống nắng, giác tỉnh, vững chắc và không thể lay chuyển. Ngài hướng tâm về tuệ giác có liên quan đến sự nhớ lại những kiếp quá khứ, tức là túc mạng minh, cái tuệ hồi nhớ những các kiếp trước. Ngài nhớ lại nhiều kiếp quá khứ như thế này: đầu tiên một kiếp, hai kiếp, rồi ba kiếp, rồi bốn, năm, mười, hai mươi, đến 50, rồi 100, 1000, 100.000, rồi sự phân tán của nhiều châu kỳ thế gian, rồi sự phát triển của nhiều châu kỳ thế gian, rồi cả hai, sự phân tán, sự phát triển của nhiều châu kỳ thế gian. Ở đây, ngài tên gì? Sinh trưởng trong gia đình nào? Giai cấp nào? Kiên cử điều gì? Vui thích và đau khổ thế nào? Rồi chết cách nào? Từ cảnh ấy ra đi, ngài ta sinh vào cảnh nào, rồi tên gì, sinh trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, kiên cử điều gì, vui thích và đau khổ thế nào, và chết cách nào, rồi từ đó ra đi, ta sinh vào cảnh này. Như thế ấy, ngài hồi nhớ cách thức tái sinh và nhiều chi tiết về những kiếp sống quá khứ. Đây hẳn vậy là tuệ giác đầu tiên mà ngài chứng ngộ lúc canh một đêm thành đạo. Đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến quá khứ, ngài hướng tâm thanh tịnh về sự tri giác hiện tượng diệt và sanh của chúng sanh, tức là thiên nhãn minh. Với tuệ nhãn tinh khiết và siêu phàm, ngài nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp này tái sanh vào kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, tất cả đều trải qua diệt và sanh tùy hành vi tạo tác của mỗi người. Ngài biết rằng những người này do hành động, lời nói và tư tưởng xấu xa, nguyền rủa bậc thiện trí cao thượng, tin tưởng không chân chánh và có nếp sống của người tà kiến, sau khi thể xác phân tán và sau khi chết đã tái sinh vào những trạng thái bất hạnh. Ngài biết rằng những người kia do hành động, lời nói và tư tưởng tốt đẹp, không nguyền rủa bậc thiện trí cao thượng, tin tưởng chân chánh và có nếp sống của người có chánh kiến, sau khi thể xác phân tán và sau khi chết đã tái sinh vào những cảnh trời an vui hạnh phúc. Như vậy, với thiên nhãn minh, ngài mục kích sự phân tán và sự cấu hợp trở lại của chúng sanh. Đây hẳn vậy là tuệ giác thứ nhì mà ngài chứng ngộ trong canh giữa đêm thành đạo. đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến tương lai. Ngài hướng tâm thanh tịnh về tuệ hiểu biết sự chấm dứt các pháp trầm luân, tức là lậu tận minh. Tùy trường hợp, Ngài nhận thức đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt phiền não. Cùng một thế ấy, Ngài nhận định đây là ô nhiễm, đây là sự chấm dứt ô nhiễm, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt ô nhiễm. Nhận thức như thế, tâm Ngài giải thoát ra khỏi dục lậu, tức là ô nhiễm của dục vọng, hữu lậu, tức là ô nhiễm của sự luyến ái đời sống, và vô minh lậu, ô nhiễm của vô minh. Được giải thoát, Ngài biết rằng ta đã được giải thoát, và Ngài nhận thức tái sanh đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được viên mãn, đã làm xong những việc phải làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là tuệ giác thứ ba mà Ngài chứng ngộ trong canh ba đêm thành đạo. Mà vô minh đã được giải tỏa và trí tuệ phát sanh, đêm tối đã tan và ánh sáng đến. Chương thứ ba, đạo quả Phật. Các đấng Như Lai chỉ là những vị thầy. Kinh Pháp Cú. Đặc điểm của Đức Phật. Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài 6 năm đằng đẵng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, cô độc một mình và chỉ nương nhờ sự nỗ lực của chính mình, đạo sĩ Cồ Đàm lúc ấy 35 tuổi, tận diệt mọi ô nhiễm, chấm dứt mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của vạn pháp, đã trở thành một vị Phật, một đấng chánh biên tri bậc toàn giác. Kể từ ngày ấy, Ngài là Đức Phật Cô Đàm, Buddha Gautama. Hàng tín đồ gọi Ngài là Đức Phật, Buddha, Đức Thế Tôn, Bhagava, Đức Thiện Tuệ, Sugata, vân vân. Những người ở đạo khác gọi Ngài là Tôn Giả Cồ Đàm, Vô Gautama, Sa Môn Cồ Đàm, Samana Gautama, vân vân. Còn khi đề cập đến mình, Đức Phật dùng danh từ Như Lai, tiếng Pali là Tathagata, có nghĩa là người đã đến như vậy, người đã ra đi như vậy. Kể từ ngày ấy, Ngài là Đức Phật Cô Đạo, một trong chuỗi dài những vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ và sẽ xuất hiện trong vị lai. Không phải khi sinh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài trở thành Phật do sự nỗ lực của mình. Phản ngữ Buddha, Phật ta phiên dịch là Phật, xuất nguyên từ căn Bud là hiểu biết hay là thức tỉnh, gọi là Buddha Phật vì Ngài hiểu biết đầy đủ 4 chân lý cao quý, tức là tứ diệu đế, là từ giấc vô minh, từ giấc mơ vô minh Ngài đã thức tỉnh, chẳng những hoàn toàn thấu triệt mà Ngài còn có đủ khả năng truyền bá giáo lý, nên cũng được gọi là Sama Sambuddha, là chánh biên tri. Để phân biệt với chư Phật độc giác là Pachika Buddha, nghĩa là Pachika có nghĩa là cá nhân, chỉ thấu triệt giáo lý mà không thể rọi sáng cho kẻ khác, tự giác nhưng không thể giác khác. Sama Sambuddha, tự giác mà có thể giác tha, nên gọi là chánh biên tri. Trước khi thành đạo, Ngài được gọi là Bồ Tát Bodhisattva, có nghĩa là người có nguyện vọng trở thành Phật. Người muốn đắc quả Phật phải trải qua thời kỳ Bồ Tát, một thời kỳ tích cực trau dồi và phát triển những phẩm hạnh bố thí, trì giới, từ khước, tức là xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Trong một thời kỳ chỉ có một đấng chánh biên tri cũng như có những loại cây trọn đời chỉ trổ ra một bông. Một hệ thống thế gian chỉ có một đấng chánh biên tri mà thôi. Đức Phật là chúng sanh duy nhất, là nhân vật hy hữu, chỉ lâu lắm mới có xuất hiện trên thế gian, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Tôn Ngài là Acharya Manusa, vì Ngài kỳ diệu lạ thường. Tôn Ngài là Amatase Data, vì Ngài đã ban bố sự bất diệt. Tôn Ngài là Varado, vì Ngài đã ban bố tình thương tinh khiết nhất, trí tuệ sâu xa nhất và chân lý cao siêu nhất. Tôn Ngài là Dhammasami, vì Ngài là Pháp Vương, là Chúa của giáo Pháp Dhamma. Như Đức Phật dạy, Ngài là Đấng Như Lai, Tathagata, Bậc Ứng Cúng, Arahan, Đấng Chánh Biên Tri, Tama Sambuddha, người đã sanh ra con đường vô sanh, đã sáng tạo ra con đường không sáng tạo, đã công bố con đường không công bố, người đã hiểu biết con đường, đã mục kích con đường, người đã nhận thức con đường. Đến đây chấm dứt cùng ban đầu tiên, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.